và đau khổ. Chủ nhật thứ hai mùa chay, ông Môsê còn đang nói, chợt có đám mây sáng chói bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phát ra: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Khi cùng nhau tham dự bẻ bánh, chúng ta bộc lộ cho nhau câu chuyện có thực trong cuộc sống của Chúa Giêsu và cuộc sống của chúng ta trong người. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ của người. Người làm điều đó khi thấy đám đông dân chúng đói khát và chặt lòng thương họ. Người cũng đã làm như thế vào một buổi chiều trước khi chịu chết để từ giã các môn đệ. Người cũng làm điều đó để hai môn đệ nhận ra người, những người mà người đã gặp trên đường Emmaus. Và sau khi người chịu chết, các Kitô hữu cũng đã làm như thế để tưởng nhớ đến người. Vì thế, việc bẻ bánh là việc cử hành, là làm cho hiện diện câu chuyện có thực của Chúa Kitô cũng như của chính chúng ta trong việc cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và trao tấm bánh. Mầu nhiệm của cuộc sống Chúa Kitô được diễn tả trong một cách thức cô đọng nhất. Thiên Chúa sai người con duy nhất của người đến thế gian để nhờ người con thế gian được cứu độ. Tại sông Giô-đan và trên núi Ta-bon, Thiên Chúa ban những lời: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, hãy vâng nghe lời người. Đấng được chúc phúc đã chịu đau khổ trên thập giá, chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, nhưng qua cái chết người trao ban chính mình cho chúng ta như lương thực. Như thế hoàn tất lời người đã hứa với các môn đệ trong bữa ăn tối: đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Chính trong cuộc sống được cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và trao ban, Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta thành những người tham dự với người khi cầm lấy bánh. Vì thế, khi bẻ bánh với các môn đệ, người nói: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Khi ăn bánh và uống rượu với nhau để tưởng nhớ Chúa Giêsu, chúng ta trở nên thân thiết với chính cuộc sống yêu thương của người. Quả thực, chúng ta trở nên cuộc sống của người, và như thế chúng ta có thể hiện thân cho cuộc sống của người trong mọi nơi mọi lúc. Đây là mầu nhiệm cao cả của việc ngôi lời nhập thể. Thiên Chúa đến với chúng ta trong thân phận phàm nhân để trở nên người với chúng ta và ở giữa chúng ta. Người đã hủy mình ra không cho đến việc bị lên án tử. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, đã có những bài thánh ca ca ngợi việc tự hủy của Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khen ngợi các tín hữu đã vâng theo con đường tự hạ trong cuộc sống. Người viết: anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên sống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Câu văn vắn tắt nhưng diễn tả mạch lạc con đường của tình yêu Thiên Chúa, đó là cách đi xuống xa hơn và sâu hơn cho đến tự hủy tận căn, sự tự hủy của một tội phạm, kẻ mà sự sống bị tước đoạt. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ với cùng tình yêu Chúa Cha dành cho người, và như tình yêu ấy làm cho Chúa Giêsu nên một với Chúa Cha như thế nào, thì tình yêu ấy cũng làm cho các môn đệ nên một với Chúa Giêsu như vậy. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã nói với chúng con, hãy vâng nghe lời con của Ngài. Xin nuôi dưỡng chúng con bằng lời của Ngài, và xin rửa sạch đôi mắt tinh thần của chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể nhận biết vinh quang của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng Bethphage.